trong khoảng giữa lúc mà mình làm chúng sanh và lúc mình thành Phật đó, sau khi khởi vọng và trước khi trở về chân, khoảng giữa đó là cái gì? Thì tổ thứ 12 nói, nó đó là một ý niệm của ta thôi chứ không có gì cả. Đó là tâm thiện hay ác trong lòng ta đó. Ngoài đó nó không có pháp nào trong đây đâu. Ông đừng có tưởng nó vi diệu gì. Không có cái thế gian, không có pháp như ông học nhiều như đâu. Nó chỉ là một cái ý niệm trong người ông. Bây giờ Phật pháp là tu ý niệm mà. Ông thiện hay là ông ác mới quyết định. Ông là Phật hay là vọng tưởng. Phải từ lúc mà xa xưa tới cái ngày mà mình thành Phật xa tương lai, khoảng giữa đó là do tâm thiện tâm ác tạo nên. Do lòng Bồ Tát của mình, hay là mình tạo ác, mình tạo thiện, mình suy nghĩ cái niệm này mà ra, không có cái gì ngoài cái niệm này đâu. Vậy mình làm thiện thì mình được nhiều phước, mình làm ác mình nhiều tội. Mình niệm Phật thì mình giảng sanh, nó là cho cái niệm này mà thôi. Mà người ta không nắm được cái niệm này, người ta cứ kiếm bên ngoài. Người ta kiếm cái gì, người ta nghiên cứu trời đất, người ta kiếm học cái gì cao siêu, không có cái gì cả. Niệm này mà đã là Phật rồi thì ông sẽ giải thoát. Niệm này mà đã là mê thì ông sẽ đọa thôi. Đó là sự suy nghĩ của con người mà ra. Khoảng giữa đó không có cái gì ngoài cái niệm này đâu. Vì thế một niệm ngộ là tùy theo tịnh là Phật. Một niệm mê là tùy theo nhiễm là chính pháp giới. Cái niệm này mà đã niệm Phật A-di-đà, nó gọi là tịnh rồi đó, thì nó là Phật giới, sẽ vãng sanh Tây Phương. Còn nó mê rồi đó, thì nó là chính pháp giới. Nó là lục phàm và ba cái pháp giới thánh là Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác và lục phàm, chính giới. Cũng là ý niệm là tâm của ông mà ra hết chứ không có gì cả. Nếu mà ông khởi cái gì, ông sanh vô chỗ đó. Ông muốn sanh chỗ nào thì do cái tâm ý niệm này mà làm thành. Để giống như trồng cái nhân xuống vậy. Không có cái gì ngoài cái ý niệm này cả. Bởi vì là Phật Pháp là chủ trương là làm thiện, bỏ ác, thấy không? Là ý niệm này nè. Bây giờ cao hơn thiện là Phật. Làm Phật chứ không làm thiện nữa. Đó là như vậy. Cái niệm này mà mê rồi thì ông sẽ đi đầu thai thôi. Bởi vì ngày ngày xem cái niệm này thôi chứ không xem gì cả. Mười phương hư không là tại một niệm mê muội này. Tất cả tịnh độ của một niệm lắng trong này mà ra. Tất cả trong mười phương là bao nhiêu cõi Phật, bao nhiêu cảnh giới đều do tâm mà ra. Tâm này suy nghĩ thiện thì nó ra thiện. Suy nghĩ ác ra ác. Làm thiện thì nó ra thiện, làm ác ra ác. Bởi vì tất cả do niệm này. Bây giờ lấy cái niệm này tu hành, đó là người hiểu đạo đó. Bởi vì niệm niệm đều biết Phật Di Đà. Có phải là tu cái niệm này chưa? Chứ đâu phải là đọc cái chữ đó. Hiểu không? Đọc cái chữ đó, cái tâm chưa đổi được, vẫn là vọng tưởng phiền não. Đọc cái chữ đó nhưng mà tâm nó là Phật thì nó cột chỗ Phật mà. Thì nó mới đổi được chứ. Tất cả tịnh độ của chư Phật cũng từ cái niệm này ra. Bởi vì cũng từ cái niệm này mà Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo mới thành lập được thế giới Tây Phương chứ bộ. Ngài Địa Tạng cũng phát nguyện từ cái niệm này mới phát nguyện độ chúng sanh chứ bộ. Tất cả là do tâm này ra mà không biết lắng tâm mà cứ dòm cảnh mới chạy theo mới khổ vậy. Tứ sanh chánh báo từ một niệm tình tưởng này hợp tan mà được. Đó là tứ sanh chánh báo. Rồi tứ đại y báo từ một niệm này động tịnh thuận nghịch mà có. Tứ đại y báo là cái thân của ta nè, cũng là do cái tâm ý của kiếp trước nó suy nghĩ mà tạo nên đó. Nó tạo nên thân người là do nó giữ năm giới ở trước. Rồi nó làm bao nhiêu công đức đó là do cái ý niệm tiền kiếp mà ta được thân này. Chứ đâu phải tự nhiên mà có. Bởi vì thân này cũng do niệm mà sanh. Và thân mà tương lai ở trong hoa sen cũng do niệm này mà ra. Là tại ta niệm Đức Di Đà. Chứ không niệm thì cũng không có thân hoa sen đâu. Không có thân mà ngồi trong hoa sen. Tất cả do niệm này hết, tứ đại y báo và tứ sanh chánh báo, y báo đó, y báo là hoàn cảnh, còn chánh báo là thân ta, bởi vì trời đất và thân ta đều do niệm này mà ra. Do niệm tình tưởng hợp tan, thiện và ác của ta mà sanh. Nếu mà ta không có thiện ác á, thì làm gì mà có cái này. Tại vì ta sanh ra thì bởi vì mới có người có phước, người vô phước, mình biết bao nhiêu sự sai biệt. Bởi vì lấy cái niệm này mà hiểu đó thì sẽ học hết tất cả. Phật Pháp là ngay cái điểm này mà thôi, nếu mà học được thì sẽ hiểu hết tất cả. Mà mình đã làm đúng rồi, giải thích cho mình biết là mình làm đúng thôi. Chứ thật sự là mình niệm Phật Di Đà là đúng hết. Nương vào một niệm này biến hiện các Pháp. Đó là nương vào cái niệm thiện ác mà nó sanh ra 10 Pháp giới. có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cõi trời, và cái thế gian mình giờ màu sắc này cũng do cái niệm này mà nó nương, nó hình thành. Niệm này tạo nên y báo chánh báo mà. Bởi vì y báo chánh báo của Đức Di Đà cũng do nguyện mà ra, cũng do niệm này mà ra. Ngài phát 48 nguyện là dùng cái tâm mà, là niệm này. Thành ra là tất cả là do ý niệm mà ra, thì ông không khởi thiện sao mà được? Ông muốn khổ sao? Lìa một niệm này thì không có pháp nào có thể được. Nếu mà niệm này không có thì không có thế gian, làm gì mà thành lập được. Không có niệm này thì không có thiện, không có ác luôn. Sao mà có thế gian được? Làm sao có người vui, người buồn được? Làm sao có người giàu, người nghèo được? Làm sao có sai biệt được? Nếu mà hết tất cả cái này là Phật mới làm được. Phật là không có, Phật là vô niệm. Phật là vô niệm. Mà vô niệm thì nó làm gì có? Thì lúc đó thì người ta hỏi làm gì có, vậy nó chết hết sao thầy? Không, nó không có, vậy thì nó mới có tứ trí bồ đề, nó vô lượng phương tiện của chư Phật, thần thông diệu dụng nó mới có. Mà là cái mặt trái bên kia, nó đủ hết pháp lạc, đủ hết niềm vui của chư Phật. Mà mình là phải có, mà phải có thì sẽ có thế gian. Có thế gian thì mình lựa cực lạc, chứ mình lựa đây làm chi? Thế gian cũng giống như mình, nhưng mà cái phước báo thù thắng hơn thôi. Nó vẫn là có cảnh mà. Đó. Bởi vì về đó cũng phải tu nữa, chứ không phải về đó mà. Về đó phải tu thêm nữa thì mới thoát được. Lìa một niệm này thì không có pháp nào. Một niệm này là pháp giới theo duyên mà khởi. Có nghĩa là mình muốn thiện thì mình khởi cái việc thiện thì pháp giới nó theo thiện mà nó khởi thiện. Mình ác thì pháp giới theo ác mà nó khởi ác. Cho nên ngang thì cùng khắp mười phương, dọc thì xuyên suốt ba thời. Lìa lõi bặt lầm, chẳng thể nghĩ bàn. Pháp nhĩ đầy đủ oai thần này, đầy đủ công dụng này. Đó là tất cả là do cái niệm này hết. Ngài nói, bây giờ mình dùng cái niệm này mà niệm A-di-đà Phật cầu sanh tịnh độ. Lấy cái niệm này mình tu rồi, tại vì tất cả là do cái niệm này rồi, thì thay vì mình khởi thiện thì mình khởi Phật không, rồi mình mới niệm A Di Đà Phật, mình cầu vãng sanh, thì lúc mình niệm đó đó thì y báo chánh báo của Tây Phương nằm ở trong tâm mình hết. Mình tương ưng với cõi đó tại dùng cái niệm này tu, chứ không phải là đọc A Di Đà Phật đâu, mà cái niệm của mình là pháp giới của Phật, là Đức Di Đà. Thì nó mới ra được, chứ mình đọc mình thấy chữ A, chữ Di, chữ Đà, chữ Phật không hiểu nổi bài này đâu. Bài này là tâm của mình tương ưng với đó, bởi mình muốn gần Phật, mình muốn không xa rời Ngài, mình muốn thỉnh Ngài vào trong lòng, bởi vì y báo chánh báo của Ngài vào trong tâm của mình chiếu soi lẫn nhau như những ngọn đèn chiếu với nhau như vậy đó. Ba thời đều xuyên suốt, quá khứ, hiện tại, vị lai, mình với Phật không có thể mà xa lìa được. Khi niệm Phật tức là thấy Phật, cũng là chính thành Phật. Cái này nó quá sâu xa. Tại cái tâm đó đã tương ứng với Phật rồi. Tâm đó là Phật. Đó là như vậy đó. Vậy lúc mà mình niệm Phật là hào quang sáng chói, mà tại mình không thấy thôi. Mình cũng có hào quang luôn nữa. Tại vì lòng mình có Phật. Bao nhiêu công đức của Phật ở trong tâm ông có hết. Y báo chánh báo của Phật nằm trong tâm ông. Cho nên ông có hết tất cả rồi đó. Bởi vì cái nhân ông rất thù thắng, mà ông không thấy thôi. Các ngài Bồ Tát đều biết. Người niệm Phật ánh sáng rất lớn, vãng sanh là có phần, thành ra là tuy chưa thành Phật mà cũng như không còn sanh tử vậy đó. Như ánh sáng của những hạt châu trên trời đế thích, cũng khó so sánh đồng toàn thể. Như sự việc trong giấc mộng Nam Kha, thì tạm cho là cùng thời. Ngộ lý này rất khó, nhưng tin thì rất dễ. Chỉ ngay cần ngay đó thừa đương thì cuối cùng nhất định được toàn thân thọ dụng. Là mình giác ngộ sâu xa, lúc mình niệm Phật là lúc mình thành Phật thì không thể hiểu được. Mà mình biết là mình niệm Phật như vậy công đức rất lớn và tương ương với pháp giới Phật. Mình tin được như vậy thì toàn thân thọ dụng, cả một đời mình thọ dụng mãi không hết. Tại mình hiểu được cái lý này rồi, tâm mình cái niệm này đừng rời Phật, mình sẽ có hết tất cả. Hiểu được như vậy rồi thì mình tinh tấn được, mình mới không muốn rời Phật. Tại rời Phật mình sẽ rơi vô chính pháp giới. Đó là cái bài giảng. Cái bài giảng Ngạn Quang khen ngất trời xanh luôn, mà mình đọc chẳng hiểu. Ngạn Quang nói là tổ thứ 12 giảng hay lắm mà mình đọc. Bây giờ ngày hôm nay chỉ hiểu giảng vậy là cũng được một phần nào đó. Chứ không phải chưa hết được đâu. Cái ý nó sâu xa lắm. Mà nói chung là dùng cái ý niệm trong người mà tu hành, chứ không phải là đọc cái âm thanh thường như mình nghĩ. Dùng cái tâm đó. Mà hiểu được như vậy rồi là toàn thân thọ dụng. Đến đây có thể cho rằng việc tham học đã mãn, cả một đời không cần ông học thêm gì đâu, học cái này thôi là ông học thành rồi đó. Nói vậy là mê quá, không cần học gì hết ngày, không cần học nữa đâu. Ông cứ lấy cái tâm ông đó, cái ý niệm đó mà ông đưa Đức Di Đà vô là xong hết tất cả. Ông còn muốn học cái gì nữa? Cái này là sở học đã thành, giống như học xong đại học, hết học nữa. Tu thôi chứ không học nữa. Nói vậy đó là biết cái này nó ví diệu cỡ nào. Tại vì sao? Mỗi một niệm ông đều là Phật, ông làm Phật hết rồi. Thì ông còn muốn học cái gì nữa? Từ nay trở đi không học nữa, việc học đã viên mãn. Rồi sao? Việc làm đã xong thì nó cao quá, như vậy là giải thoát rồi hả ngài? Nó đúng rồi, vậy ông giải thoát rồi. Ông còn đợi lâm chung gì nữa? Việc làm đã xong có nghĩa là giống như minh tâm kiến tánh rồi đó. Nhưng mà cái niệm này ông phải là thời thời khắc khắc ông làm cho được thì mới được. Đừng có quên. Thì học như vậy cho nên người ta học rồi người ta luyện cái ý niệm đó. Lúc nào cũng thỉnh Phật, gần Phật, không xa Phật, lúc nào cũng đọc Phật, đọc danh hiệu Phật, xong rồi nhớ Phật, xong rồi thương Phật, không rời Phật nữa. Thì như vậy là sở học đã xong, cho nên người ta yên tâm, không muốn học cái gì nữa. Chứ không phải là khước từ các pháp đâu, mà tại vì tổ nói như vậy là ông đã thành rồi, việc đó là làm xong hết rồi, ông còn muốn làm cái gì nữa. Cái sở học và cái việc làm đã viên mãn. Nếu mà chưa có được vậy, ông không tin được, ông không đạt được như vậy, thì tùy duyên mà quán xét cái niệm đó đi, thì ông sẽ thọ dụng được pháp lạc thôi. Ông sẽ hiểu được cái cách tu hành của các ngài. Học như vậy là xong rồi, không học nữa. Tất cả kinh của Phật đều hướng cái ý niệm mình về cái việc thiện và việc Phật hết á. Tất cả lời của chư Phật Bồ Tát đều đem cái ý niệm mình, con sửa cái ý niệm về sửa thành thiện, sám hối đi, sửa đi thành Phật đi, đều là như vậy hết. Cho nên mình học ngay cái chỗ này là mình học hết. Bây giờ đem cái bài kinh nào ra nó cũng vô chỗ này hết á. Tại vì ý niệm con là Phật rồi là việc làm đã xong. Việc làm đã xong, hỏi gì con có vãng sanh không? Đã xong là được rồi đó, ông còn muốn gì nữa? Nhưng mà con quên trước quên sau, thế đó ông phải dụng công. Ông quên trước quên sau như vậy là còn nguy hiểm. Còn người ta là niệm niệm đều là như vậy. Lúc nào người ta cũng Phật như vậy thì quá là sung sướng. Rồi chữ hiếu gọi là bay lên mây xanh. Cái ý niệm đó mình suy nghĩ sai thì nó tạo ra cái nghiệp ở trong nhân gian. Ở tiền kiếp mình cũng suy nghĩ, kiếp này cũng suy nghĩ. Khi mình suy nghĩ vọng tưởng thì nó có một cái nhân duyên thọ sanh trong kiếp sau. Nó là một cái hạt giống. Rồi nó trói cái tâm của mình ở trong kiếp sau. Còn cái kiếp này là ở trước mình tạo nó trói. Chứ không phải là cái thân này là do bây giờ mà có. Khi mà cha mẹ sanh mình ra là nó trói từ tiết kiếp trước. Nếu kiếp trước mình làm nhiều việc thiện thì đời này mình sẽ gặp nhiều việc thiện. Kiếp trước mình làm nhiều việc ác thì mình gặp nhiều gian khổ. Nó đã trói sẵn như vậy. Rồi bây giờ mình lớn lên mình lại tạo nghiệp. Nghiệp nó lại trói cái tâm. Trói cho kiếp sau. Khi mình niệm A Di Đà Phật hết trói luôn. Gỡ ra tất cả trói. Rồi khi Ngài nói lỡ như mà bây giờ nó trói như vậy thì làm sao mà giải nó được. Thì Ngài nói nghiệp nó là nó do tâm tạo, thì tâm này niệm Phật thì nó sẽ giải nghiệp. Cũng như mình nói về giờ con mình đi ra ngoài đường mình lo quá nó về không đúng giờ, không có giải nổi đâu, nhưng mà mình dùng công đức niệm Phật thì giải hết nghiệp. Đó là phải dùng tâm niệm Phật giải hết nghiệp, chẳng phải nghiệp tạo rồi mà dùng cái gì mà giải được đâu. Bởi vì nó là do cái ý niệm mà tạo nên, nghiệp là do ý niệm tạo nên. Bây giờ dùng ý niệm nó niệm A Di Đà Phật, một tiếng Phật hiệu tiêu 80 ức kiếp tội nặng sanh tử là vậy đó. Dùng cái này giải cái nghiệp. Thì Ngài nói thay vì mình sống tới 80 tuổi mình chết, mình mà niệm Phật mình sống tới 90% chưa chết nữa. Thí dụ là nó đổi như vậy đó. Hoặc là thay vì mình gặp bao nhiêu chướng ngại, bao nhiêu chướng nạn, khi mình niệm Phật nó đổi hết cái chướng nạn đó. Là vì cái tiếng Phật hiệu này mà đã niệm vô như vậy rồi thì định nghiệp nó bất định nghiệp nó thành định nghiệp. Định nghiệp thành bất định nghiệp, có nghĩa là thay vì ngày đó mình sẽ chết thì chưa chắc ngày đó mình đã chết, thay vì mình sẽ bị nạn đó chưa chắc mình bị nạn đó, tại vì bao nhiêu công đức của tiếng Phật hiệu nó đẩy lui hết cái nghiệp đó đi. Dùng cái này mới có thể chuyển nghiệp. Ông dùng tiếng Phật hiệu, dùng ý niệm của ông đổi hết tất cả nghiệp chướng, cho nên thầy bói coi ông sẽ sai. Thầy bói nhiều khi coi giỏi đó, mấy ông tiên á coi người niệm Phật sai hết, coi không được đâu, tại vì họ chuyển hết, họ dời cung đổi mạng hết. Đó là dùng tâm này đổi hết cái mạng. Thay vì ngày đó mình chết mình đầu thai làm cái bào thai vô cõi người, bây giờ đổi thành hoa sen luôn. Đó vậy đó, thay vì mình chết mình sẽ khổ, bây giờ chết Phật tới chẳng thấy khổ. Nó đổi như vậy đó, thành ra là quá sức tưởng tượng. Cái bài dưới là ngài nói dùng cái ý niệm này mà đúng nó sẽ đổi hết, còn dùng không đúng đó, thì nó tạo thêm nghiệp, rồi nó lại trói cái thân ơn sao, nó trói mãi vậy. Mà khi mình cái kiếp sau mình sanh ra, mình lại lớn lên, mình đi học thế, mình lại tạo thêm nghiệp, nó lại trói cho cái thân sau nữa, không biết chừng nào mới tan, gọi là sanh tử không có ngày hết. Cứ như vậy mà nó trói, mà không có trí tuệ, sanh ra cứ làm ác không, thế là nó trói vô ba ác đạo. Cứ nghe pháp cứ học, nhưng mà cái bài nghe nãy chương Hiếu nói học được cái ý niệm đó là tinh hoa trong cái pháp tu rồi, còn muốn học gì nữa, từ cái ý niệm này mà phát huy tất cả các pháp, thành tựu thế giới này y chánh trang nghiêm đều do niệm này mà ra. Ba đời mười phương ngang dọc đều là từ cái niệm này ra hết, cho nên là thập pháp giới đều là do cái niệm này, ngày vãng sanh của ông đều là do cái niệm này mà ra, và đầu thai xuống địa ngục ngạ quỷ đều do ông suy nghĩ mà ra. Thành ra cái suy nghĩ của ông là cái then chốt để ông đi đầu thai mà ông không biết, giờ lấy cái đó ông niệm Phật, còn ông không muốn niệm Phật thì không biết làm sao mà ông thoát.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô